This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý vị, nhân ngày lễ chiến sĩ Trần Vong Memorial Day, chúng tôi sẽ được nhớ về những người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua bài viết của người con út của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo: Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi? Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có mỗi chiếc xe đạp thay phiên nhau đi. Gạo thì chạy ăn từng bữa. Anh trai tôi ngày ngày. Trên Facebook thì tôi thấy đại đa số thường chọn hình của mình hay hoặc hình của con mình để làm avatar. Ít hơn một chút thì lấy hình của người yêu, vợ hoặc chồng, hay hoặc một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi thì tôi lại chọn một đối tượng khác, mà hình như tôi thấy chưa một ai chọn giống như tôi. Một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ mình. Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp như vậy. Cả 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi. Gạo thì chạy ăn từng bữa. Anh trai tôi thì ngày ngày cứ 5 giờ sáng là phải chạy lên Gò Vấp để mà lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh. Rồi mới về để mà đi học trong suốt 7 năm trời. Từ năm học lớp 11 cho đến hết năm thứ 6 của y khoa. Khó khăn là vậy. Nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách đầy kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi mạnh mẽ mỗi khi mà đương đầu với những khó khăn. Và câu trả lời là do trong huyết quản của tôi vẫn đang mang một cái dòng máu nóng trong mình. Và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu ấy. Một người đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi cũng không biết chính xác là tại sao nữa. Và người đó chỉ gặp gỡ và tiếp xúc trong có vài chục ngày. Chính xác là từ ngày 6 tháng 1 năm 1972 đến ngày 25 tháng 3 năm 1972. Mà tôi lại luôn luôn thương mến, tôi lại luôn cảm phục, tự hào. Và luôn lấy người ra làm một tấm gương soi. Để tôi có đủ một cái nghị lực để tôi vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi đã được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi ra đi thì người cũng đã không thực hiện được một cái lời hứa với mẹ tôi. Mà cho tới bây giờ tôi vẫn hỏi là tại sao vậy? Charlie, tên nghe quá lạ. Toàn thể những địa danh nơi hóc núi, đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường, tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ của mùa hè năm 1972. Trên thôn xóm và trong thị trấn của ba miền đồng bốc cháy. Một thứ lửa nhân tạo nóng hơn, mạnh hơn và tàn khốc hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần cái khối lửa mặt trời sát mặt. Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn mùa thợ mậu thân, cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết chóc, của sự chết và sự tan vỡ toàn diện kìa. Nếu không có trận chiến mùa hè của năm 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie. Bởi vì đây chỉ là một cái tên quân sự dùng để gọi cho một cao độ nằm ở một cái chuỗi cao độ chập trùng của cái vùng Tân Cảng Quantum. Charlie, cải cách hay si. Đỉnh núi cao không quá 900 thước trong xuống cái thung lũng của sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Kon Tum, thị trấn cực bắc của vùng Tây Nguyên, được trích trong mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam. Sạc Ly đã bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhở từ sau 4.000 quả đạn pháo. Với trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại ở Sạc Ly, cũng được trích lời trong giới thiệu của CD Chiến tranh và Hòa bình của Nhật Trường Trần Thiệt Thanh. Cho đến bây giờ cũng ít người biết rằng tôi chính là đứa bé thơ với tấm khăn xô bơ vơ trong bài hát Người ở lại Sạc Ly của nhạc sĩ Trần Thiện Tranh. Và tôi đã lớn lên cùng với ký ức của một người cha hào hùng như vậy đó. Tôi không thần tượng cha tôi từ một bài hát viết về người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người, mà tôi đã thần tượng cha mình từ chính cuộc đời của người. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của đời binh nghiệp, và cuối cùng người đã được giao làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn Song Kiếm Trấn Hải, đó là biệt danh của tiểu đoàn mộ 11 nhảy dù, một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào thời bấy giờ. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cha tôi là một người khát máu hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn. Mọi người đều nhớ về hình ảnh cha tôi như là một võ sĩ đạo đúng nghĩa, giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bấy giờ thì có mấy ai mà dám đánh một sĩ quan của Mỹ. Vậy mà cha tôi đã làm điều đó khi người là sĩ quan. Khi mà có một người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính của Việt Nam. Chuyện này tôi đã được nghe bác ruột tôi kể lại. Có tiểu đoàn nào ở trong quân đội mà luôn gọi tiểu đoàn trưởng bằng tên thân mật anh Năm không? Nhất là trong binh chủng nhảy dù, cái việc mà phân chia cấp bậc luôn luôn được tôn trọng và được đặt lên hàng đầu. Vậy mà tiểu đoàn 11 nhảy dù, tất cả mọi người từ lính sĩ quan, chẳng ai mà gọi cha tôi là trung tá cả, mà luôn gọi là anh Năm. Và anh Năm thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn rằng tụi mày á thì chẳng biết mẹ gì, nhưng mà tất cả tụi mày tao đều coi như là em tao hết đó, anh Năm. Ngoài đời, anh sống hào sảng, phóng khoáng và thật giang hồ với bằng hữu anh em. Còn trong quân ngũ thì anh như là một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp phong ba. Anh đã không nịnh cấp trên để mà đè cấp dưới. Anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. Anh sống hùng và đẹp như vậy đó, mà sau lúc ra đi lại quá phũ phàng. Tôi về lại giường tao đàn, dẫn những hoa nắng tròn tròn xuyên qua khe lá, lấp loáng trên bộ đồ hoa ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn lom khom cầm kéo tỉa những cái chùm hoa loa kèn, những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc. Bên gốc cây, cạnh cái căn lều chỉ huy của anh hồi tháng trước, khi còn đóng quân ở đây, tôi thấy có bó hồng nhung đỏ điểm vài cánh hoa loa kèn trắng, chống đuôi nàng gỗ xuống xe. Tiếng gõ khô cứng của đôi nàng ở trên mặt đường khiến cho ông lão ngẩng đầu và nhận ra tôi, siết chặt tay ông cụ. Trong ánh mắt già nua chùng xuống một cái nỗi tiếc thương, chòm râu bạc lưa thưa phất phơ trước gió. Ông cụ đọc báo nghe đài phát thanh cho nên biết anh đã ra đi, cho nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa anh. Cụ mời tôi điếu thuốc quân tiếp dụ, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay thì vuốt nhẹ trên những cánh hồng, sợi khói mỏng manh, và điếu thuốc chả binh thì quẩn trong tiếng nói. Thuốc lá ông quan Năm cho tôi á, tôi vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm nè. Mấy chục năm nay, tôi mới gặp một ông quan mà nói chuyện thân mật và tốt bụng với những cái người dân như tôi vậy đó. Người tốt mà sao ông trời ông bắt đi sớm vậy? Vâng, đó là những cái đoạn trích trong Máu lửa Sạc Ly của Đoàn Phương Hải mà tôi vừa mới đọc. Cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau cái trận chiến tại đồi Sạc Ly đều nói là họ thật hối tiếc vì không được nằm xuống cùng cha tôi ở đó. Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ có nhiều người những cái người mà mặc quần áo mới, áo đẹp, dạng to nói lớn, thích nhảy đầm và xếp hàng để mà lên hát. Trong cơn say anh nói là phải chi trước kia, mười mấy năm trước kia anh được ở lại sạc ly với trung tá Nguyễn Đình Bảo, với các bạn nhảy dù thì sướng hơn nhiều. Đó cũng là một cái trích đoạn ở trong Tô Phạm Liệu của người ở lại sạc ly Phạm Anh Dũng. Viên sĩ quan cố vấn Mỹ Duffy cho tới tận bây giờ thì vẫn còn luôn mang ở trong người những hoài niệm về cha tôi và một cái trận chiến tại sạc ly. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, trong đó một số hiện đang là tướng lãnh cao cấp của quân đội Hoa Kỳ, ông ta đều hỏi mọi người: tụi mày có từng tham gia trận sạc ly không? Tụi mày có ai mà từng chiến đấu bên cạnh Colonel Bảo, tức là Trung tá Bảo chưa? Thế thì tụi mày còn soạn lắm. Và hàng năm cứ mỗi lần mà sinh nhật của mình thì ông ta đều đặt một cái ổ bánh kem làm hình một cái ngọn đồi và ghi chữ sạc ly lên trên đó. Chuyện này cũng được do chú Đoàn Phương Hải khi về Việt Nam vào năm 2011 thuật lại cho tôi nghe. Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc khoải trong tâm khảm những hoài niệm như vậy? Tôi chỉ có thể kết luận một câu: cuộc đời của cha thật vĩ đại. Ngày hôm nay khi viết về cha, tôi không biết viết gì hơn. Chỉ xin dâng hương hồn cha một vài câu thơ nói về khí phách của người và nơi mà cha đã gửi thân xác của người vĩnh viễn cho núi rừng Sạc Ly. Ở đây tôi xin dùng từ cởi áo trần gian, bởi vì tôi tin rằng cha vẫn đang khoác một chiếc áo khác và vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất là xa. Kính dâng tặng hương hồn cha. Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh sinh, bỗng chốc một hôm hóa lệ lừng. Sạc ly gầm thét trong lửa đạn, gọi mãi tên người nước mắt rưng. Trai thời nổi chết tựa trên lưng, khí phách hiên ngang bước chẳng dừng. Sạc ly vẫy gọi người ở lại, cởi áo trần gian tặng núi rừng. Sinh nhật mẹ tôi ngày 11 tháng 4. Trước khi hành quân vào Sạc Ly vào ngày 25 tháng 3 thì cha tôi cũng đã đặt một cái chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là sẽ về dự sinh nhật của mẹ. Đến ngày sinh nhật của mẹ đã không tổ chức mà vẫn chờ cha về. Và cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chờ. Tuy nhiên cha đã thất hứa với mẹ vì ngày 12 tháng 4 cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn ở đồi Sạc Ly. Còn tôi chỉ biết hỏi là tại sao cha không giữ lời hứa với mẹ tôi? Tại sao? Và tại sao? Bài viết Nguyễn Bảo Tuấn. Nhân đọc bài viết này, bài viết của người con của anh hùng Nguyễn Bảo Tuấn thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái hoàn cảnh sáng tác Người ở lại Sạc Ly của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mời quý vị. Cố đại tá Nguyễn Đình Bảo nguyên là trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, được mệnh danh là Song Kiếm Trấn Ải. Ông đã nằm yên trên đỉnh đồi Sạc Ly thuộc tỉnh Kon Tum, vùng 2 chiến thuật, trong trận mùa hè đỏ lửa vào ngày 12 tháng 4 của năm 1972, khi vừa đúng 35 tuổi. Trung tá Nguyễn Đình Bảo được vinh thăng cấp cố đại tá sau khi hy sinh và vĩnh viễn nằm lại ở đồi Sạc Ly. Sau khi nghe tin Trung tá Nguyễn Đình Bảo hy sinh thì nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lúc bấy giờ đã viết ca khúc Người ở lại Sạc Ly để tiếc thương. Và ngay trên đầu của bản nhạc Người ở lại Sạc Ly, Trần Thiện Thanh đã viết trang trọng như sau: tiếc thương ca cho Nguyễn Đình Bảo, người ở lại Sạc Ly. Sau đây xin nhắc lại một số lời hát trong bài nhạc lính nổi tiếng này như sau. Bài hát được viết theo điệu xì lô rock, tiếc nhớ, mở đầu bằng một khúc dạo nhạc không lời, như tiếng kêu thương say rứt, anh, hỡi anh ở lại Sạc Ly. anh, hỡi anh giả từ biểu khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới, một lần này chợt sáng trưng, là cánh dù đang bằng tiếc thương vô cùng. Trần Thiện Thanh đã ví Trung tá Nguyễn Đình Bảo là một ngôi sao sáng trên trời, chợt bừng lên rồi dục tắt, ví như là một cánh dù được đan bằng nỗi tiếc thương. Anh, hỡi anh ở lại sạc ly. Anh, vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý. Thưa quý vị, tác giả Trần Thiện Thanh ví Nguyễn Đình Bảo như là một cánh chim quý, được ví với loài đại bàng sải cánh bay vút trùng khơi. Và đại bàng cũng chính là bí danh của vị chỉ huy trưởng Nguyễn Đình Bảo khi ông dùng để nói chuyện qua đệ hóng hệ thống điện đài truyền tin. Cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã rời Hà Nội vào Nam từ năm 18 tuổi. 3 năm sau đó, ông thi đậu tú tài và tình nguyện gia nhập binh chủng nhảy dù sau khi tốt nghiệp trường võ bi quốc gia Đà Lạt. Trong 14 năm ở lính, ông đã từng tham gia rất nhiều trận lớn nhỏ từ khắp 4 vùng chiến thuật, từ trận ấp Bắc, giải vây đồn Bổ Túc ở những năm 1960, từ trung đội trưởng tiểu đoàn 8 hôm qua tiểu đoàn 3, rồi làm đại đội trưởng tiểu đoàn 1, rồi sau đó tiểu đoàn 9. Tên tuổi của ông cũng đã gắn liền với nhiều trận khốc liệt như năm 1965 giải vây Đức Cơ, năm 1966 ở Treo Reo Bồng Sơn, năm 1967 hành quân khắp vùng Thừa Thiên, Quảng Trị, từ sông Hương ra tới Phá Tam Giang, đèo Ba Dốc. Sau Tết Mậu Thân năm 1968 thì về dùng đồng Ông Cổ, Hóc Môn, Bà Điểm, sau đó là Tống Lê Chân, Cà Tum, sông Dạm Cỏ, Khe Xanh, Hạ Lạo. Từ tháng 5 của năm 1971, ông về, ông nắm chức tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 1 của binh chủng dù cho đến cuối cuộc đời, khi ở Sạc Ly. Là một người dày dặn trận mạc như vậy, cho nên bài hát có câu: địa danh nào thiếu dấu chân anh, ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh, đợi anh về chỉ còn trên dần trán đứa bé thơ tắm khăn xô, bơ vơ người hóa phù, cầu được sống trong mơ. Tuy nhiên, khi người hùng xa cơ để lại người thân chính là người vợ hóa phù cùng 3 người con và đứa bé thơ với tấm khăn xô là người con út của ông, đó là Nguyễn Bảo Tuấn, chỉ mới được vài tháng tuổi. Tomorrow Dacto Creek Snow, trưa Khe Xanh gió mùa, đêm Hà Lào thức sâu. Anh, cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Sạc Ly, tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Thời điểm đó thì địa danh Sạc Ly chỉ là một cái tên xa lạ, một địa danh nhỏ xíu ở vùng 2 chiến thuật, vẫn chưa quen trong ký ức của người dân thị thành. Anh, nhớ anh trời làm cơn bão. Anh, tiếc anh chiều rừng tay áo. Tên ông là Bảo, nhớ thương người cho nên trời cũng làm cơn bão. Đó là cách chơi chữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Ôi, vết đau nào đưa anh đến, ngàn đời của nhớ thương, hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Những người sinh từ thập niên 60 trở về trước tại Sài Gòn có lẽ không lạ gì bức chân dung trên công viên buồn của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, được dựng trong công viên đóng đa trước tòa đô chánh từ năm 1972 để vinh danh những người hùng. Những công viên, những quảng trường ở thành đô thường để hình của những vị anh hùng đã hy sinh. Ngoài Nguyễn Đình Bảo còn có Trần Thế Vinh, Phạm Phú Quốc hay Trương Hữu Đức.
Chim quý, ôi cho người đứng mặt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh? Đợi anh về chỉ còn chưa vần chán đứa bé thơ tấm khăn xô bờ vờ. Người quá phụ cầu được sống trong mơ. Tomorrow, doctor, great, snoon, chưa khe xanh gió mù. Đêm hạ lao thức sâu. Anh, cũng anh vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời. Danh nào mà thiếu dấu chân anh? Đời anh về chỉ còn chờ vần chán đứa bé thơ tấm khăn xô bờ vờ. Người quá phụ cầu được sống trong mơ. Ôi đam bé đức cơ Greg Snoo chưa khe xanh gió mù. Đêm hạ lao thức sâu. Anh, cũng anh vừa ở lại một mình. Vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương. Hỡi bước chân rung trên công viên buồn. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Tay chào buồn anh đi.
Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Người ở lại Charlie qua phần trình bày của nam ca sĩ Thế Sơn. Đó là một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được anh tính gửi tặng cho quý vị, tặng kèm trong cái bài viết. Một bài viết có tên là Tại sao không giữ lời hứa, tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi. Bài viết của con út cố đại tá Nguyễn Đình Bảo nhân ngày chiến sĩ Trần Bông, ngày Memorial Day. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình đặc biệt lần sau. Cảm ơn quý vị.
Nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo.